Yeah. thần chân là phúc lên cao thượng, thần chân là chấm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng, bố thí hành đúng pháp dương nguyên là nguyên buộc mạnh đi không nổi lòng là phúc lên cao thượng, xa lý tâm niệm ra sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng, biết tương kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe căn pháp là phúc lên cao thượng, nhận nhục tánh phương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy tài cảm lượng pháp là phúc lên cao thượng. Sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng, khi su chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng, những sợ hãnh như thế không chỗ nào tối thân thấy được an toàn là phúc lành cao.
Đó một bức thai nhé, con là Nhật Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện thao thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10h30 tối, Houston 7 đến 9h30 sáng, New York 8 đến 10h30 sáng, Cali 5 đến 7h30 sáng, Paris 2 đến 10h30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình đã Phật pháp của Đát Đạt Mát. Bài học hôm nay, trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh phóng tụng tiếp theo, năm pháp, năm tịnh cư, sẽ do Đại Đức Huệ Tiếng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nên một bức thai nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Giáo trình là Phật pháp Đà Đa Ma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo. Năm pháp, năm tịnh cư. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm pháp, năm tịnh cư, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cùng thỉnh thưa Nhật Đặng từ bi tiếng nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bồ Tát Gia.
Nam Mô Bồ Tát Gia. Kính lễ Thượng Tọa Thiền Sư và lễ Chư Tùng Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về năm tình cư, hay là thường quý vị nghe nhân từ Phật học chuyên môn gọi là ngũ tình cư. Có lẽ là đây là một ở trong những đề tài mà người Phật tử ít khi để ý, rất ít khi để ý, nhưng mà đề tài đó đặc biệt rất là quan trọng. Bởi vì ba lý do. Lý do thứ nhất là có những ngũ tình cư là một cõi mồ của các vị A-na-hàm sau khi thân khỏi bằng chung sinh về cõi đất. Những vị A-na-hàm là những vị đã đoạn tận dục ái và sân, mà các vị cũng khi đi qua quả vị Tu Đà Quần thì các vị không còn thân kiến hoài nghi về đế không thủ. Khi mà năm tiền cái này đã đoạn tận thì chúng ta biết rằng vì đó sẽ sinh về một cảnh giới mà nó tương ứng với một cái tâm thái đã đoạn tận năm cái hạ vân ký sự. Đó là một điểm mà chúng ta đặc biệt lưu ý. Cõi tình cư được xem như là một cõi, một cảnh giới rất là thu diệu về nhiều phương diện, và ở tại đây các vị chứng đắc quả vị vô sanh để chứng biết bàn. Cõi tình cư có năm tương ứng với sự thực hành có cái khuynh hướng nổi trội về năm cái căn, tức là tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thì khi mà chúng ta học về ngũ tình cư đó, cho chúng ta thấy rằng những cái khuynh hướng nào nặng về tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, nó tương ứng với cảnh nào. Và có lẽ đây là một ở trong những đoạn rất hiếm mà cho chúng ta biết về những cái quả vị của sự nổi trội của các căn tính tấn niệm tuệ huệ. Đó cũng là một điểm mà quan trọng để chúng ta học. Và thưa quý vị, thông thường thì người Phật tử Việt Nam cũng Trung Hoa ưa chuộng về tịnh độ, ưa chuộng về tịnh độ tông. Chứ tịnh độ hay là tịnh thổ có nghĩa là cái cảnh giới an tịnh, an diệt, an lạc. Và về sau này đó, thì người ta cũng có nói đến tịnh độ tam tông, và tịnh độ tam tông ở trong đó sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng là một cái ý nguyện, sanh về cõi trời Đấu Súc để sống với Pháp Lạc cũng là một ý niệm, sanh về cõi ngũ tình cư cũng là một cái hướng, thành ra họ gọi là tịnh độ tam tông. Thì khi mà nói đến ngũ tình cư này đó, nó có nhiều điều để chúng ta bàn về điểm này. Nói chung thì thưa quý vị, đề tài này nếu mà chúng ta có đủ thời giờ để bàn một cái thấu đáo thì sẽ rất lợi lạc. Bây giờ các khách xin được thay mặt đại chúng kính thỉnh đại đức Huệ Tiếng bắt đầu cho phát thoại ngày hôm nay, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Kính thỉnh đại đức Huệ Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Bảo Giả, Nam mô Sơn Thầy Giả. Con xin thành kính hành lễ giáo pháp, con xin thành kính hành lễ chư tăng, con xin thành kính hành lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị cho chúng ta biết âm thanh nghe rõ. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học đến cái năm chi pháp của một vị thánh A-la-hàm, và cũng như trong các tầng thánh quả mà một người phàm nhân mà đã tu tập diệt trừ được những cái tham muốn, những cái dục vọng và an tịnh tâm ý của mình. Và khi cái vị ấy trở thành một bậc thánh nhân, bậc thánh mà đề cập đến ở đây chính là vị thánh A-la-hàm. Và cũng như chúng ta được biết rằng trong bốn tầng thánh quả của các bậc thánh, bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, tương ứng với cái đạo quả của các vị thánh mà sẽ có những cái cảnh giới hay là những cái nơi đặc biệt mà cho vị thánh, một cái vị thánh nhân ấy, sau khi vị này nếu như chưa có rốt ráo, chưa có thật sự là đã diệt trừ hết tất cả những cái kiết sử, những cái lậu hoặc, những cái phiền não từ thô đến tế, thì vị này vẫn còn là một vị thánh hữu học, có nghĩa là vẫn còn học tập để làm cho mình sẽ hướng đến cái điều cao thượng nhất mà một người hiểu được cái vấn đề này, chính là đời sống do vì có cái sự khổ, do vì có cái sự thương yêu, do vì có cái sự thù ghét, và những cái vấn đề đó nó xuất phát cũng do từ ở cái tâm lý và cái phiền não của chúng sanh, nó ăn đậm vào trong cái tâm thức, cái quá trình mà chúng sanh phải luân hồi, quá trình mà chúng sanh phải đối mặt với những cái sự khổ. Và trên cái phương diện của bậc thánh, như là vị thánh sơ quả, vị chứng tu đại quần, vị này sẽ không có thể sanh vào một trong năm cõi ngũ tịnh cư thiên, hay còn gọi là năm tịnh cư. Một là Aquiha, vô phiền thiên. Hai là Atapa, vô nhiệt thiên. Ba là Sudatta, thiện hiện thiên. Bốn là Sudasi, thiện kiến thiên. Và thứ năm là Akanitha, là cõi phạm thiên của cái vị thánh A-la-hàm, sắc của cánh, hay còn gọi là sắc của cánh thiên. Thì trong năm cõi ngũ tịnh cư thiên này, Suttavasa là cảnh giới của những vị chứng quả A-la-hàm. Và tại sao lại có năm cái cõi tương ứng với một cái quả vị của bậc thánh A-la-hàm? Tại sao không có phải là như những cái cõi người hay là cõi của các vị chư thiên? Hễ mà một vị chư thiên có cái tuổi thọ ít hay là có cái phước báo ít thì sẽ sanh vào tương ứng với một trong sáu cõi trời dục giới, như là cõi tứ thi vương, đạo lợi, dạ ma, đâu sức, quá lạc và tha quá từ đại thiên. Ở đó nó cũng là cái cảnh giới cõi của các vị chư thiên có cái phước báo nó thù thắng hay là nó không có thù thắng, thì như thế nào thì ở trên cái cõi ngũ tịnh cư đó, cõi ngũ tịnh cư năm cõi, cõi vô phiền, cõi thứ nhất là cảnh giới của những vị chính của A-la-hàm mà có cái tính quyền mạnh, và ở trong cái cõi này như là cái sự phiền muộn ở trong cái cõi vô phiền này, bởi vì nó cũng tương ứng với cái tiếng Hán mà chúng ta thấy và chúng ta nghe ở vô phiền. Khi mà cái phiền não tham ái sân hận của vị thánh A-la-hàm vị này không còn nữa, thì do cái sự tu tập mãnh lực của thiền và mãnh lực của từ tâm, và các vị thánh A-la-hàm từ ở cõi nhân loại sau khi mà thân hoại mạng chung, các vị này hóa sanh về một trong năm cõi ngũ tịnh cư thiên. Thì cái cõi vô phiền là cái cảnh giới mà như chúng ta biết trong kinh điển để lại là cái vị này có cái tính quyền mạnh. Thiết nghĩ là trong cái cuộc sống của một vị thánh nhân, vị này tu tập để đắc được cái quả vị A-la-hàm này, và với cái đức tin mãnh liệt, và do vì cái đức tin mãnh liệt ấy sẽ làm cho cái vị thánh A-la-hàm sẽ quyết định cho vị này sanh vào ở trong cái cõi vô phiền. Và cõi thứ hai là cõi vô nghiệp. Cõi vô nghiệp là cõi không có cái sự nóng nảy, là cảnh giới của những cái vị thánh A-la-hàm mà có cái tấn quyền mạnh, có cái sự tinh tấn. Như chúng ta biết, trong cái sự đào sâu về cái thiền pháp và tu tập để hướng đến cái sự giác ngộ, có những chúng sanh phàm phu có cái trình độ của cái sự tu tập nó khác nhau. Có vị thì thiên về cái đức tin, đức tin đối với cái vị này rất là quan trọng. Vị này không có thể nào từ bỏ được cái niềm tin của mình. Khi mà cái vị này đặt cái niềm tin của mình nơi bậc đạo sư hay là nơi giáo pháp của Ngài và nơi tăng chúng, các vị xem Đức Phật và giáo pháp hay là tăng chúng là nguồn mạch và cái suối nguồn tâm linh của mình, không thể nào có cái sự dứt ra được. Thì cho nên trong cái khoảng thời gian mà các vị sống để mà tu tập, và sau khi đạt được cái trình độ của bậc thánh Bất Lai hay còn gọi là bậc thánh A-la-hàm, bởi vì sau khi các vị này sanh về trên những cái cõi phạm thiên như vậy, thì sẽ không bao giờ có thể trở lại ở cái cõi nhân loại của chúng ta được. Vì vậy, ở trong cõi vô phiền, vô nghiệp, hai cõi này, một cõi là không có cái sự phiền muộn, bởi vì không còn có sân hận, thì một người đã diệt trừ được sân hận, không có cái tâm nóng nảy, bức rứt, bực bội và sân hận bất bình, oan trái quán thù với người nào hết hay là chúng sanh nào, thì như vậy vị này có được cái trạng thái tâm mà một bậc thánh A-la-hàm, vị đó đã đoạn tận được tham ái và cái sự sân hận. Và cái sự tinh tấn ở trong cuộc sống cho một vị hành giả luôn luôn có cái sự nỗ lực để thực hành những cái thiện pháp cho dù nhỏ hay là ít, và những cái thiện pháp đó gắn liền với cuộc sống của cái vị hành giả đó, họ chuyên sâu về cái sự tu tập mà thiên về cái sự tinh tấn. Nên khi mà sanh vào trong cõi vô nhiệt, quá sanh vào trong cõi vô nhiệt thiên, thì vị thánh A-la-hàm này sẽ không có cái sự nóng nảy, và vị này do vì cái trình độ của cái pháp vị ấy chứng được, nên vị này có cái tấn quyền, có sự tinh tấn mạnh, do đó sanh vào trong cái cõi vô nhiệt thiên. Và đến cái cõi thứ ba là cõi thiện kiến thiên. Cõi thiện kiến này là cái cảnh giới hay là cái cõi, cái nơi mà những vị chư thiên, những cái vị phạm thiên ở cái cõi này, những cái chúng sanh khác sau khi mà trông thấy được các bậc thánh A-la-hàm này với cái dung sắc thù thắng chiếu diệu sáng tỏa, và những ai mà trông thấy các vị phạm thiên ở cái cõi này thì sẽ thấy được cái sự an lành và sẽ có được cái sự an vui. Khi mà một vị thánh A-la-hàm mà sanh vào trong cái cõi thiện kiến này, vị này có cái niệm quyền mạnh, do trong đời sống vị đó luôn luôn có cái chánh niệm, chánh niệm của cái sự thiền định khi mà vị ấy tu tập, chánh niệm trên tứ quan nghi, những cái quan nghi đi đứng nằm ngồi, và chánh niệm khi co tay duỗi tay, và chánh niệm khi ăn uống nhai nếm, và chánh niệm với từng cử chỉ, từng hành động, vì ấy không cho cái sự thất niệm, mút thách sạch tí, không có cái thất niệm ở đấy. Và do vì cái khuynh hướng thiên về cái niệm quyền mạnh, thì vị phạm thiên ở cõi thiện kiến này, vị này sẽ được quá sanh vào trong cái cõi thứ ba do có cái mạnh của cái niệm quyền. Và đến cái cõi thứ tư là cái cõi thiện hiện. Cõi thiện hiện thiên là cõi của các vị phạm thiên. Các vị này nhìn những cái cảnh vật, những cái dạng vật trong vũ trụ, chỉ thấy là rất là khả ý, khả hỷ, rất là xinh đẹp. Có những người do cái nghiệp chi phối, những người ở đây chính là những kẻ vô văn phàm phu đó, không có đạt được cái sự tu tập lớn mạnh trong giáo pháp và chưa có chứng được cái đạo quả chi hết, thì tâm lý của cái vị này vẫn còn có những cái phiền não nó ở trong nội tâm. Do đó thì vị này khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm những cái cảnh ở bên ngoài, thì có những lúc vị này lại thấy bên ngoài chúng sanh có người bị đau khổ, có người thì bị bệnh tật, có người thì bị cùi đuôi câm điếc vân vân. Thì nói chung lại là ở trong cái cõi dục giới của chúng ta đó, chúng ta có thể thấy được những vị như là chư thiên ở trong đời sống, các vị đó sống với cái phước báo đã tích trữ từ thời quá khứ, khi mà sanh ra có được cái dung sắc nó tốt đẹp, thân tướng khỏe mạnh và thân hình tráng kiện, nhìn thấy nó toát lên một cái vẻ quý phái và sang trọng, toát lên một cái vẻ có một cái sự phúc hậu, và cái phước báo của cái vị này nó chúng ta thấy rằng cũng đồng thời là một con người với nhau, một chúng sanh với nhau. Nhưng mà có những người đó thì lại xấu sắc, không được đẹp. Có những người thì nói năng thô lỗ, cục mịch. Có những người thì lại có cái tâm hung dữ ác độc, hay mắng chửi, đánh đập chúng sanh khác và làm khổ bản thân mình và khổ luôn cả người khác. Còn có những chúng sanh được hữu phước, có cái phước báo thù thắng trong cuộc sống, các vị đó ít có gặp được những cái thiên tai, ít có bệnh tật và sống luôn luôn hưởng được một cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc ở cõi nhân loại và hạnh phúc ở cõi chư thiên phạm thiên. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Nó vui, nó an vui khi thấy nghiệp tịnh mình làm. Do vậy thì các vị phạm thiên ở cái cõi thiện hiện này, cảnh giới của các vị phạm thiên này, thấy những cái vũ trụ xung quanh của chúng ta, thấy những cái cảnh giới mà các vị phạm thiên ấy đang an trú, nó hoàn toàn xinh đẹp, không có cái cảnh tan thương chết chóc. Và cảnh giới của các vị chứng quả A-la-hàm này do có cái định quyền mạnh. Như chúng ta biết rằng một chúng sanh phàm phu và vị ấy ý thức được rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, thương phải xa cũng là khổ, ghét mà phải hội tụ lại cũng là khổ. Do đó vị này ý thức được cái việc đó và đã tu tập, từ bỏ cái đời sống không có được tốt đẹp, từ bỏ những cái sở hành phi pháp, từ bỏ những cái hành động bất thiện không mang đến cái lợi ích chi cho cái vị này. Và vị này luôn luôn sống với cái sự thiền định, chuyên chú vào tăng thượng tăng, tăng thượng tâm. Mỗi ngày với cái sự thiền định của các vị ấy, như khi mà chúng ta đọc vào những cái cha tắc cá, những cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật, khi Ngài còn là Bồ Tát, có những kiếp Đức Bồ Tát, Ngài tuy rằng Ngài chưa có chứng đạt quả vị tấu thắng bậc Samma Sambuddho chánh đẳng chánh giác. Nhưng với cái sự ý thức được sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u ai, Đức Bồ Tát đã bỏ cái gánh nặng của nhân loại, của con người hằng mãi chạy theo danh lợi tình tài và luôn luôn không có thỏa mãn với những cái tài sản mà chúng sanh sở hữu được. Chúng ta thấy rằng trong đời sống này chúng ta chật vật, chúng ta bôn ba, làm đầu tắt mặt tối, làm cho hết kiếp người. Nhưng rồi chúng ta sau khi thân hoại mạng chung ra đi với hai bàn tay trắng, không có đem được thậm chí là một cái nút áo mà người ta cũng phải lắc lại, người ta cũng phải để lại, không có mang theo được cái chi hết, chỉ có mang theo nghiệp và cái quả của nghiệp, nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện mà thôi, thì nó sẽ cho ra cái quả của cái thiện pháp hay là cái quả của ác pháp mà chúng sanh phải thọ lãnh. Thì khi mà những cái cảnh giới của các vị phạm thiên như cõi ngũ tình cư này có những cái điều kiện để cho các vị sanh vào trong mỗi mỗi từng cõi một như vậy, từ cái cõi thiện vô phiền đến vô nhiệt, thiện kiến thiện hiện, và đến cái cõi sắc của cánh, thì cái cõi thiện hiện cõi thứ tư của vị phạm thiên a la hàm có cái định quyền mạnh. Khi vị này có cái khuynh hướng và cái đời sống của cái vị đó chuyên chú ở trong năng lực của thiền định, có những vị ẩn sĩ mà trong thời Đức Phật các vị ấy tuy rằng chưa có chứng đạt được đạo quả chi hết, như là hai vị thầy của Đức Bồ Tát, ông Alara và ông Uttaka Ramaputta, thì ông Alara Kalama và Uttaka Ramaputta, hai cái vị đạo sĩ này sanh vào thời của Đức Bồ Tát và đã chỉ dạy cho Đức Bồ Tát. Khởi đầu khi mà Đức Bồ Tát ngài thoát ly hoàng cung ra đi, từ bỏ những cái gì giàu sang phú quý, những cái gì mà đem đến ấm no hạnh phúc tạm bợ trong cái cuộc sống này, và ngài đã ý thức được điều đó. Đức Bồ Tát đã thấy rõ nguyên nhân của cái sự đau khổ trầm luân và không thoát ra được khi mà chúng sanh phải theo đuổi từ cái cõi này sang cõi khác, từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, cứ mãi liên tục tiếp diễn như vậy, không bao giờ có thể dừng lại. Cũng như một cái vòng tròn khi mà được vẽ ra, thì chúng ta không có nhận biết được cái điểm nào là cái điểm đầu và cái điểm nào là cái điểm cuối. Thì cũng như vậy, cái sự sanh tử luân hồi như một cái bánh xe quay tròn, nó cứ xoay mãi như vậy, hết làm vị phạm thiên, rồi lại đến làm thân nhân loại, rồi có khi lại phải sanh vào những cái cảnh giới không có được tốt đẹp, như là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula chẳng hạn. Do vậy thì vị phạm thiên ở cái cõi thiện hiện, cõi này là cái năng lực thiền định của cái vị Phạm Thiên ở cõi thiện hiện có cái định quyền rất là mạnh. Vị này an trú tầng thiền và ở trong cái cõi này. Do vậy thì cái cõi của cái vị thiện hiện là cõi hoàn toàn xinh đẹp hơn hẳn những cái cõi khác. Và đến cái cõi thứ năm là cõi sắc của cánh thiên. Cõi sắc của cánh thiên là cảnh giới cuối cùng của vị chứng quả A-la-hàm. Vị này có cái tuệ quyền mạnh. Cũng như trong cuộc sống, con người có tài sản, có địa vị, có chức vận, nhưng mà vị này thiếu đi cái trí tuệ thì thật sự sẽ có một cái gì đó làm cho cái vị này sẽ không có hưởng được cái hương vị an lạc. Bất cứ những nơi nào mà có bậc thiện trí thức, có một người trí tuệ hiện khởi, và vị ấy sẽ đem đến cho chúng sanh khác, những ai ở gần các vị này sẽ hưởng được cái hương vị an lành và an vui. Cũng như trong đời sống của chúng ta, trong ngôi nhà của chúng ta mà có được một cái người thân, mà người ấy có được một trí tuệ nhạy bén, và vị ấy sẽ giúp cho những người ở trong thân quyến rất là nhiều. Vì lý do là một người có trí tuệ, họ sẽ biết làm những cái việc gì đáng làm, và sẽ không có hành động để đem đến khổ thân và khổ tâm cho họ và cho người khác. Thì như vậy, cái trí tuệ là một cái sức mạnh mà trong năm cõi ngũ tịnh cư này là cõi sắc cứu cánh. Cõi này là cảnh giới cuối cùng của vị chứng quả A-la-hàm, và vị này có cái tuệ quyền mạnh. Thì như vậy trong năm cõi ngũ tịnh cư thiên là cảnh giới của những vị mà chứng quả A-la-hàm. Như chúng tôi trình bày đó, thì cõi vô phiền là cái cảnh giới của những vị có cái tính quyền mạnh, và vô nhiệt là cảnh giới của những vị A-la-hàm mà có tấn quyền mạnh. Và cõi thiện kiến là những vị Phạm Thiên ở đó chứng quả A-la-hàm, nhưng mà các vị này có cái niệm quyền mạnh, sẽ sanh vào trong cái cõi thiện kiến. Và đến cái cõi thiện hiện và cõi sắc cứu cánh, thì cõi thiện hiện là cảnh giới của các vị thánh A-la-hàm có cái định quyền mạnh. Và đến cái cõi thứ năm, cái cõi cuối cùng của cõi vũ tịnh cư thiên này, là cõi sắc cứu cánh thiên. Cõi này sẽ là cái cảnh giới cuối cùng cho vị A-la-hàm có tự quyền mạnh. Vị này sau khi mà sanh đến cái cõi này thì sẽ không còn phải sanh qua cái cõi nào khác hết. Cõi này là cái cõi tột cùng nhất của cái vị thánh A-la-hàm. Và kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chỉ có bấy nhiêu, bởi vì chỉ nói đến năm cõi của ngũ tịnh cư thiên, cõi mà vị A-la-hàm đang trú ngụ. Thì có những điều mà chúng ta cần phải được phân tích và để hiểu rõ hơn về cái vấn đề này, thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây, và sẽ là cái phần thảo luận của Chư Tôn Đức Tăng. để chúng ta hiểu rõ hơn cái vấn đề này. Chúng tôi xin được dứt lời nơi đây, và với phước báo mà chúng con đã làm được, chúng con xin dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chia điều quý bà quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cũng vì hàng được sự an vui tiến hóa. Con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh thường tổ chức đẳng điều hợp chương trình. Nam mô Phật Thầy Giá.
Sao thúc cái trường đại đức Huệ Tiến với pháp tổ vừa rồi, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Ngày hôm nay để mở đầu cho phần thảo luận thì xin thỉnh thượng tọa tự siêu. Mà thượng tọa tự siêu, không biết thượng tọa có nghe và có đang ở trước máy không? Xin để cùng thỉnh thượng tọa. Một lần nữa, không biết là thượng tọa tự siêu có bạn ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có bạn ở trước máy, xin thượng tọa hoàn nghênh cho biết. Xin được. Mà thượng tọa tự siêu, thì tôi có nghĩ cho biết một điều là phải chăng tất cả các vị A-na-hàm sau khi thân hoại mạng chung đều sinh vào cõi ngũ tịnh cư, và cho dù vị đó không có tu tập các tình thiền, mình thấy ở trong tâm đạo và tâm quả thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà ngũ tịnh cư thuộc về cõi tứ thiền, thì cái gì để cho thấy rằng cái tâm của một vị là đoạn tận tận năm hạ tuần kiết sử, tức là tương đương với tâm tứ thiền và sanh về cõi tứ thiền, thì xin thầy tòa hiện trong sáng tỏ cái điểm có tới cái chuyên môn này trước khi chúng ta bước sang thảo luận những điều khác. Thì thỉnh thầy tòa.
Nam mô Phật Thầy Già. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính bạch thượng tọa Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Theo Atidam, thì phân tích ở điểm này như sau. Đối với một vị A-na-hàm có thiền chứng sắc giới và chỉ là chứng quả A-na-hàm bằng cách gọi là Sukha Vipassaka, tức là thiền khô, chúng ta nói nôm na như vậy, hay gọi là can quán giả, thì đạo quả A-na-hàm thiền khô mà do vì cái mãnh lực của tâm đạo tâm quả, do đó cho nên dầu không có chứng thiền nhưng mà quả vị A-na-hàm thiền khô đó cũng tương đương với sơ đạo, đến tam đạo sơ thiền, tam quả sơ thiền. Và sau khi mệnh chung, vị A-na-hàm thiền khô này sẽ sanh về cõi sơ thiền, sinh của sơ thiền sắc giới. Và trường hợp khác, một người đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới, rồi sau đó chứng quả A-na-hàm, thì cái quả vị A-na-hàm này gọi là hữu thiền, tam đạo tam quả sơ thiền, tam đạo tam quả nhị thiền, tam đạo tam quả tam thiền, tam đạo tam quả tứ thiền, thì sẽ sau khi bệnh chung vì anh hàm sẽ tái sanh về cái cõi tương ứng với thiền, như là tam đạo tam quả sơ thiền thì cũng sanh về cõi phạm thiên sơ thiền, tam đạo tam quả nhị thiền, tam đạo tam quả tam thiền thì sanh về cõi nhị thiền, tam đạo tam quả tứ thiền thì sanh về cõi tứ thiền, sanh về cõi tam thiền. Bởi vì ở trong ví dụ pháp, trong A Tỳ Đàm thì chỉ phân thì phân đến năm bậc thiền chứ không phải là bốn bậc như là ở trong kinh tạng, nhị thiền tam thiền gom chung lại thành một, tái sanh một cõi. Còn bậc tứ thiền thì sanh về cõi tam thiền. Riêng về cái cõi tứ thiền á, cõi phạm thiên tứ thiền gồm có bảy cõi, tức là cõi quản quả, như hấp phá, và năm cõi vô tưởng, rồi asanyasata, và cõi tịnh, năm cõi tịnh cư, gọi là xuất thao qua sát. Thì đối với một vị A-na-hàm thủ thiền mà chứng đắc đến ngũ thiền sắc giới thì sau khi mình chung sẽ sanh về cái cõi tịnh cư thay vì phàm phu và tu đà quần tu đà hàm mà đạt được ngũ thiền sắc giới thì sanh về cõi quảng quả. Còn kẻ phàm phu mà đạt được ngũ thiền, nếu có cái tâm nguyện đời sau sẽ không có tâm thì do cái ước, do cái mảnh lực của ước nguyện đó cộng với ngũ thiền, năng lực ngũ thiền, họ sẽ sanh được cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng hoàn toàn không phải là cõi có bậc thánh hiện hữu. Bậc thánh hiện hữu như là tu đà quần tu đà hàm á thì chỉ hiện hữu cõi quản quả. Còn riêng về bậc a na hàm mà đặt tới ngũ thiền đó là thì sẽ sanh riêng về năm cõi tịnh cư, sanh riêng về năm cõi tịnh cư. Sự phân biệt này, sự phân tích này nó rất là rõ ràng, là bởi vì khi mà chúng ta tìm hiểu về người và cõi thì chúng ta thấy ở các cái cõi vui hữu tâm, các cõi vui hữu tâm đều có xuất hiện bậc a la hàm cả, và cái sự tái sanh của bậc a la hàm sau khi mệnh chung thì là quá sanh về cõi sắc giới. Nhưng mà quá sanh về cõi sắc giới chưa hẳn là sanh về cõi tịnh cư. Nếu như vị a la hàm đó là bậc đạo quả thiền khô hay là đạo quả hữu thiền thuộc về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sanh về cõi quảng quả. Còn bậc a la hàm đạo quả hữu thiền mà thuộc về ngũ thiền thì mới sanh về cõi tịnh cư này. Câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thưa quý vị, sư tổ từ siêu vừa nói về một cái khía cạnh mà có rất là nhiều vị mơ hồ. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị một điều như vậy là những điều đó, đó là những điều được ghi lại trong từ chỗ A Tỳ Đàm. Cho vì những vị không quen thuộc A Tỳ Đàm đôi khi thì hơi khó một chút. Bây giờ chúng tôi trở lại tới một đề tài rất là quen thuộc ở trong ở trong cái nhìn của chúng ta. Mà thưa tôi từ xưa khi mà Phật giáo Bắc Truyền mà nói về tịnh độ tam tông, tịnh độ tam tông ở trong đó Tây Phương Cực Lạc rồi cõi trời đấu xuất rồi ngũ tịnh, thì có nhiều vị là nghĩ rằng như vậy bên Phật giáo Nam tông cũng có tịnh độ và cũng có nói về cũng tịnh độ, tại vì Phật giáo Nam tông cũng nói về cõi trời đâu sức và cõi trời và những cõi tận dư thiên. Nhưng mà cái tính chất tương đối của những cõi này như thế nào? Tại vì khi mà cái quan niệm ta nói về tịnh độ, có nghĩa là cái cõi đó là cõi rất là an lạc, rất là hạnh phúc, và mình sanh về cõi đó là mình không có khổ. Nhưng mà thực ra trên cái nhìn của Phật pháp thì ngay cả như đâu sức ở cõi dục giới hay là cõi tịnh dư của sắc giới, nó vẫn có những cái giới hạn, cái gì nó vẫn còn bị chi phối bởi sự vô thường chẳng hạn. Thì độ có thể nói rõ hơn là những cõi đó có còn có những giới hạn nào mà nó không thể là cứu cánh của một người tu Phật được. Xin thỉnh từ tổ hiện trở lại.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Đức Thế Tôn ngài có thuyết rằng là sape sankhara anicca ti, sape sankhara dukkha ti, sape dhamma anatta ti. Tất cả pháp hành là vô thường, tất cả pháp hành là khổ đau, tất cả pháp là vô ngã. Trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, bất cứ ở nào, ở nơi nào có hiện hữu năng quẩn, tức là hiện hữu pháp hữu vi khara, thì nơi đó đều có cái sự vô thường. Một vị Anaham mà sanh về cõi tịnh cư thì cõi đó cũng là cõi ngũ quẩn, tên cho vô khara. Và thể là năm cõi ngũ quẩn, năm cõi ngũ quẩn này đó là pháp hữu vi, thì đương nhiên có cái sự biến hoại vô thường. Không phải là vị anh hàm sanh ở đó sẽ sống một vĩnh viễn vô thường, mà vị này cũng có cái tuổi thọ giới hạn, để rồi sau khi tiếp tục tiến bậc chứng đắc quả A La Hán thì vị anh hàm của tịnh cư đắc A La Hán rồi cũng sẽ viên tịch niết bàn ở tại cõi đó. Như vậy thì ở đây dù là cõi tịnh cư, nhưng mà cõi tịnh cư này cũng thuộc về pháp hữu vi, và vị phạm thiên Anaham ở cõi tịnh cư đó, vị phạm thiên này cũng mang các thân ngũ quẩn là pháp hữu vi. Do vậy có những cái giới hạn như chúng ta phải chú ý điểm này. Cái giới hạn thứ nhất là hãy là pháp hữu vi thì ở cõi đó vẫn có cái sự vô thường biến hoại, điều đó là điều chắc thật mà trong kinh điển Đức Phật ngài đã dạy. Thứ hai nữa là ở trên cõi đó không phải là sống vô thường vĩnh viễn, mà ở nơi này có cái tuổi thọ nhất định. Sau khi hết tuổi thọ ở đó thì vị phạm thiên an hàm cũng phải mệnh chung. Nếu chưa đắc A La Hán thì mệnh chung sanh về cõi khác. Thí dụ như một vị A La Hán ở cõi vô phiền thiên, vị đó hết tuổi thọ mà trong thời gian này chưa chứng A La Hán thì vị đó sẽ tái sanh cõi vô nhiệt thiên. Rồi nếu cõi vô nhiệt thiên mà chưa chứng A La Hán nữa thì vị này chết tái sanh về cõi thiện hiện thiên, rồi thiện kiến thiên, và cuối cùng đến sắc cứu cánh, vì đó sẽ chắc chắn là chứng được đạo quả, bởi vì ở nơi này không còn tái sanh đi ở chỗ khác nữa, là phải chứng A La Hán và liên tịnh với bạn ở đó. Có những vị sanh liên tục năm cõi thiện như vậy, còn có những vị phạm thiên A La Hán sanh về cõi nào chứng quả A La Hán cõi đó rồi liên tịnh với bạn trước nửa đời hoặc là sau nửa đời, đời sống phạm thiên cõi tình cư đắc, đắc chính a la hán niết bàn cũng có ở đây trong năm hạng a la hàm đó. Nếu mà chúng ta đọc ở trong cái quyển kho tàng pháp học, ở trong đó chúng ta có ghi lại năm hạng a la hàm này, nếu mà quý vị có quý vị xem lại thì ở đây thứ gì, cái hạn chế thứ hai của cái cõi này là chúng ta phải biết là dù đó là cái cõi được gọi là tịnh cư, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng là cái cõi này hoàn toàn là tốt đẹp vĩnh hằng trường cửu bất biến, mà chúng ta cần phải biết cõi giới hạn. Thì ở đây cái cõi tịnh cư đó, chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng theo trong chú giải á, sở dĩ mà gọi là tịnh cư á, ở chỗ này không phải là chỉ cho một cái cõi mà giống như người ta mô tả về cái cõi tịnh độ hay là cõi Tây Phương Cực Lạc, mà ở đây chữ tịnh này là Namakaya Parisuddhi, Chuva Rupakaya Parisuddhi. Parisuddhi tịnh ở đây nha, tức là thân danh Namakaya và thân sắc Rupakaya, thân và tâm của vị anh hàm này được thanh tịnh, được thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh này chúng ta phải hiểu là rất tinh tế, vi tế hơn là cái sự thanh tịnh ở các cái cõi khác, ở các cái cõi khác như là con người của chúng ta. Mặc dù tâm tịnh nhưng mà thân là thân quý trược, chứ không thể thân tịnh được. Chúng ta nói thành thật, ngay cả thân của Đức Phật, dù rằng thân Kaya, Rupa Kaya, thân của Ngài 32 Đại Nhân Tướng, nhưng mà đối với thân ở cõi người, cõi nhân loại, thì Đức Phật này cũng, Ngài cũng dạy rằng đó là thân 32 thể trược. Ngay khi mà Đức Phật có những lúc Ngài bị bệnh, và những lúc mà Ngài bị bệnh kiết lỵ, và lúc mà Ngài đại tiện hay tiểu tiện, thì lúc đó chất bài tiết nó cũng là cái chất cấu quế. Ở trong trường hợp này đã được các vị thuộc về trưởng lão Theravada, thuộc bộ thượng tọa bộ Theravada, các ngài đã xác định điều đó khi có một vài cái luận thuyết của các cái tông phái khác, họ nói rằng Đức Thế Tôn là bậc thanh tịnh, do đó cái chất bài tiết của ngài là cũng thơm sạch. Thì các vị Theravada ở trong bộ Katha Quá Thú có nhấn mạnh là hệ thân của Đức Thế Tôn mừng rằng là thân 32 đại nhân tướng, dù là thân của bậc chánh đẳng giới giác, nhưng mà đối với cõi người, cõi nhân loại thì Rupa Kaya của ngài thì cũng giống như chúng sanh khác vậy thôi, cũng giống như những người khác vậy thôi. Cho nên ở đây đó, cái chữ tịnh cư, cái chữ base gọi là xuất tha qua sát, chữ xuất tha, chữ xuất tha ở đây được định nghĩa đồng nghĩa với chữ Parisuddhi, và trường hợp này là vì cõi này thân, thân danh tức là thọ tưởng hành, và thân sắc tức là sắc quẩn cũng đều có cái sự trong sạch tinh tế, cho nên được gọi là xuất tha hòa sát, chứ không phải xuất tha hòa sát ở đây là một cái cõi mà ở trong đó hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn tốt đẹp như là người ta mô tả ở trong cái cõi tịnh độ hay là cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng tôi xin có một vài ý kiến để chúng tôi chia sẻ với quý vị qua kinh điển truyền thống Pali là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Thưa thầy, thưa sư, câu sau cùng để hỏi thầy tọa trước khi chuyển qua các vị giảng sư khác là chúng ta thấy ở đây năm cái cõi tình cư sẽ dưới có năm cõi tình cư là tại vì năm cái căn hay cái quyền như là tính tấn niệm định huệ đó, có đôi khi nó nổi trội về cái này, nổi trội về cái kia. Như vậy cho chúng ta thấy cái sự việc là khi mình tu tập đó mà các căn mà nó có tất cả, nó không có đồng bộ đồng đều với nhau, đó là chuyện bình thường, có phải như vậy không? Có phải chăng là cái khuynh hướng cố hữu của chúng ta là mỗi người cho dù có các căn nhưng mà rồi nó cũng có một cái thiện pháp nào đó, nó thường thường nó vượt trội hơn những cái khác, có đúng như vậy không? Và về điểm này chúng ta ghi nhận như thế nào qua kinh điển và pháp hành? Kính thỉnh thưa tòa quản lý trả lời một chút.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, về điểm này chúng ta cần phải phân rõ ở giai đoạn. Quanh chân dư giá, pháp ngũ quyền, tính tấn niệm định tuệ, ngũ lực, quanh chấp ba lá, cũng tính tấn niệm định tuệ. Ngũ quyền, ngũ lực này ở cái giai đoạn mà gọi là với cầm má chuẩn bị của cha đó cận hành luôn luôn má thuận thứ hay là chỉ vô ra phu là chiến tộc. Ở cái giai đoạn mà chứng đắc chuẩn bị cận hành thuận thứ chiến tộc để đưa đến đạo quả thì chúng ta phải hiểu rằng ngũ quyền ngũ lực phải đồng đẳng. Nếu như mà cái nào, cái pháp nào lớn trội hơn thì nó sẽ làm cho chướng ngại cái việc chứng đắc. Ở trong chú giải có nhắc đến cái trường hợp Tôn giả Năng Đa sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn được 3 tháng. Bây giờ Tôn giả Maha Kassapa còn với 498 vị A-la-hán, các ngài quyết định kết tập tam tạng, kết tập kinh điển, lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ vị mà hầu cận với Đức Phật và nắm rõ giáo pháp của Đức Phật là bậc thủ kho chánh pháp, đó là Tôn giả Ananda Đa. Mà Tôn giả Ananda Đa thì chỉ mới là bậc hữu học tu đầu quần thì không thể nào tham dự cái cuộc đại hội kết tập tam tạng này được. Chính vì thế Tôn giả Maha Kassapa mới gọi Tôn giả Ananda Đa đến và khích lệ cho Tôn giả Ananda Đa thành tựu được quả vị A-la-hán để cùng với chư tăng, chư thánh tăng A-la-hán khác, những bậc đoạn lậu khác thì kết tập tam tạng kinh điển. Thì trong đêm đó Tôn giả Ananda ngài đã nỗ lực, như ngài là bậc đa văn, ngài thông suốt nhiều kinh điển, nhiều lời dạy của Đức Phật. Do đó cho nên thoạt đầu thì ngài nổi bật về tuệ quyền, tuệ lực. Rồi sau đó ngài để cho tính quyền, tính lực, niệm quyền, định lực, niệm quyền, niệm lực, tuệ quyền, tất cả những cái pháp ngũ quyền ngũ lực đó ngay trong thời gian canh đầu, canh giữa thì có cái sự nổi bật hơn các pháp khác, nó không có đồng đều. Vì vậy cho nên ngài không có chứng được quả A-la-hán. Cho đến vào canh cuối của đêm đó thì Tôn giả Ananda Đa lúc bây giờ ngài cảm thấy cần nằm nghỉ một chút mới tiếp tục hành thiền. Thì trong lúc đó ngài đang giữ chánh niệm, nguyên bình lại niềm tin, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền, thì khi mà ngài ngã người ở trên giường đầu chưa chạm gối thì do ngũ quyền đồng đẳng, ngay trong lúc đó là quả A-la-hán. Ngài đã chứng đắc là quả A-la-hán. Và tôi cứ nói rằng Tôn giả A-la-hán là một vị đặc biệt mà chứng đắc là quả A-la-hán không với cái quan nhi nào, không phải đi, không phải đứng, không phải nằm, mà cũng không phải ngồi, mà Ngài chỉ mới như người đầu chưa chạm gối là đã chứng quả. Thì ở trong kinh nói rằng vì cái lúc đầu Ngài quá tinh tấn, hoặc là Ngài quá chánh niệm, hoặc là Ngài quá khởi sanh lên niềm tin nơi Đức Phật, do đó cho nên không có đồng đẳng. Đến khi mà Ngài buông xả để cho các pháp, Ngài buông xả nhưng Ngài vẫn giữ chánh niệm, chánh định và tuệ phát sanh lên, thì lúc bây giờ ngũ quyền đồng đẳng, Ngài mới chứng đắc được đầu quả A-la-hán. Thì ở đây thưa quý vị, nhắc lại cái giai thoại này để nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng trong cái giai đoạn mà gọi là trong chính đạo quả, thì cái giai đoạn đó buộc lòng ngũ quyền ngũ lực phải đồng đẳng với nhau. Trước và sau cái giai đoạn này thì có thể tùy theo cái vị hành giả nặng về đức tin, hay là nổi bật về tinh tấn, nổi bật về chánh niệm, chánh định, hay là bật về trí tuệ, thì cái đó là cái công hạnh riêng. Chúng ta lấy ví dụ cũng như một người mà họ học trong cái ngành, họ học đại học, bất cứ là cái ngành nào, nhưng mà cái giai đoạn mà 2 năm đại cương á, thì các cái môn học phải đồng đẳng với nhau. Và cái việc mà thi để lấy chứng chỉ cho các cái môn học thì vị đó phải có cái trình độ, đều phải có trình độ. Đến trường sau khi mà vị đó đi chuyên ngành đó, thì lúc bây giờ muốn nổi bật từ cái môn nào thì phát triển được cái môn đó, vị đó sinh viên đó họ sẽ học trội hay là nổi bật chuyên ngành đó. Ở đây cũng vậy, bình thường thì tâm tánh chúng sanh na na tha tú có cái sự sai biệt về giới, về bản tính, bản chất. Do đó cho nên đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ thì có cái sự sai khác nhau, tức là nổi bật ở mặt này, nổi bật ở mặt kia, có một cái điểm nổi bật. Nhưng mà vào cái giai đoạn mà chứng đắc là quả đó, thì cái giai đoạn đó ngũ quyền ngũ lực năm pháp này tính tấn niệm định tuệ phải có cái sự đồng đẳng với nhau. Nếu như mà có cái gì chênh lệch thì cái đó nó sẽ không có, nó sẽ làm cho chướng ngại, không có đạt được. Cũng giống như là khi mà chúng ta một cái vật gì đó mà chúng ta nhét vào trong cái hộp, vì cái miệng hộp nó có cái khung, và có cái size, cái kích cỡ như vậy, nên dầu cho cái vật đó có chỗ cao chỗ thấp, nhưng mà khi nhét vào trong cái hộp để cho đi vào ở trong cái miệng nắp hộp thì tất cả các cái chỗ cao chỗ thấp đó nó đều phải được xếp lại cho nó bằng nhau mới nhét vào trong cái hộp. Khi mà vào trong hộp rồi thì nó muốn bung ra như thế nào thì cũng tùy theo cái xúc tác của cái vật đó. Chúng tôi tạm thời đưa ra những cái thí dụ đó để cho chúng ta hiểu rằng là đối với ngũ quyền ngũ lực thì chúng sanh có cái sự sai biệt về giới, về bản chất. Do vậy cho nên có cái sự nổi bật về mặt này hay nổi bật về mặt khác. Thế nhưng khi ở cái giai đoạn chứng đắc đạo quả thì ngũ quyền ngũ lực năm pháp này phải đồng đẳng với nhau. Chúng tôi xin đó là như vậy, nó một cái thời gian.
ta tu cái chuyện thì tôi sư để Đức Pháp Tân, để Đức Pháp Tân có nghe rõ không? Nếu để Đức Pháp Tân nghe rõ, xin thỉnh để Đức Pháp Tân hoan nghị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Để Đức Pháp Tân, chúng ta thấy khi chia ra các cõi đó thì có cả cõi cao, cõi thấp. Nhưng mà nói về cái phương diện gọi là thuận duyên, thuận lợi để tu tập á, thì cũng chưa chắc là những cõi cao tốt hơn. Ví dụ như là nếu mà nói về phương diện tu tập thì chưa chắc những cõi vô sắc nó là tốt hơn là cõi sắc giới hay là cõi dục giới. Hay là có nhiều khi người ta nói sanh về cõi trời là tốt, nhưng mà sanh về cõi người lại tu tập nhiều hơn. Thì theo Đại Đức Pháp Tân thì Đại Đức Pháp Tân có xác nhận được một điều rằng những cái cõi cao chưa chắc là đã tốt hoàn toàn. Có đúng như vậy không? Thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tân. Bây giờ thấy Thượng Tọa Tuệ Sư đưa tay, xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư quan hệ trở lại. Xin lỗi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân. Bạn Thượng Tọa Tuệ Sư, Thượng Tọa có điều gì, xin thỉnh Thượng Tọa quan hệ trở lại.
Chúng tôi xin lỗi Thượng Tọa Giác Đẳng, xin lỗi quý vị, bởi vì chúng tôi trong lúc bị giảm bớt âm thanh đó, chúng tôi phải sử dụng cái bàn phím ở trên cái máy, chúng tôi đưa cái mũi tên nhầm. Cho nên xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với câu hỏi cho Đại Đức Phật Tân. Nam Mô Bụt Thầy.
Xin Phật, như vậy xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tân hoan nghênh cầm biết trả lời cho câu vừa rồi. Xin lặp lại là phải chăng các cõi khi mà mình nêu lên cao thật, nhưng mà chưa chắc là những cõi cao nó có nhiều cái thuận duyên, thiện duyên hơn là cõi thấp, có đúng như vậy không? Cái tính tự thực tập.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sa Khai Giá. Và con thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, Chư Phật, Giáo Pháp và Thần Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, và Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tướng, Quý tín cùng chư tôn đức đang hiện diện trong lúc. Kính chào quý cô tu nữ và tôn chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì theo ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình sanh ở cảnh giới mà cao đó, ví dụ như sanh ở cõi trời dục giới vui, hoặc là sanh về cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới đó, tùy thuộc vào cái sự tu tập, cũng như là tùy thuộc vào cái phước duyên, hay là một cái người ta gọi là cái trình độ tâm linh đó, trình độ tâm đó. Thì ở đây đó thì mình biết rằng là đối với các cái cõi trời mà mình, một chúng sinh mà sanh về cõi trời đó, thì cái cõi trời cao á, ví dụ như cõi phạm thiên sắc giới đó, một cái trình độ nó cao hơn các cái cõi phạm thiên sắc giới, cõi dục giới, hay hoặc là cao hơn nữa thì cái mặt vi tế, về mặt vi tế, về nội tâm á, thì bây giờ là cái cõi vô sắc, là nó không còn sự hiện hữu của sắc nữa, nhưng mà nó cũng còn sự hiện hữu của tâm. Như vậy thì mình có thể theo con nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó thì là cái trình độ tâm nó có thể là cao hơn. Thì cái sự cao hơn đó phải nói là do cái sự tu tập. Cái tu tập của cái chúng sinh đó có cái phần tốt hơn, có cái phần đặc biệt hơn. Như vậy cái trình độ tâm nó cao hơn thì cái người đó họ sẽ có cái có nhiều cái gọi là cái điều kiện mà để cho họ có thể sanh được cái cảnh giới đó. Nên dường như là chúng ta biết rằng như mình nói rằng ở cõi trời dục giới vui đó, thì có thể là các chúng sinh ở cõi trời dục giới đó lấy các cái dục để làm sự thụ hưởng. Thì cái sự thụ hưởng của các dục đó, chúng sinh ở cõi dục đó, dĩ nhiên là sự thụ hưởng các dục nó có thể là thô thế hơn. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng ở cõi người và đối với các cõi trời dục giới vui như cõi đau lợi, cõi tứ thiên dương, thì có lẽ là cái sự hưởng dục cũng đã khác với nhau rồi. Cõi người thì có thể là mình hưởng dục nó thô hơn, nhưng mà các cái cõi trời dục giới vui thì hưởng nó tế hơn một chút, nó khác hơn với cõi người ở chỗ là các vị ấy chỉ cần nhìn là thỏa mãn, hay hoặc là nghe là thỏa mãn, ví dụ như vậy.
Rồi cao hơn nữa là các cõi trời phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, thì cái đó là cái phước duyên hay là cái sự tu tập do cái sự đi tế. Nhưng mà ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái sanh trời cõi trời dục cõi trời cao hơn đó, chưa hẳn là một cái điều kiện thuận lợi để người đó có thể có tu tập tốt hơn. Bởi vì nếu mà như vậy đó thì có lẽ là các chư Phật toàn giác không có ra đời ở cõi người. Và cõi người đó là cái cõi mà theo, theo 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 chúng tôi nghĩ đó là nó có khổ có vui, nó xen kẽ, nó lẫn lộn với nhau. Và như vậy thì cái người mà có được cái duyên lành á, họ có thể giác ngộ được từ ở cái khổ cái vui liên quan với cái đời sống mà họ đang có, thì có thể là họ có thể giác ngộ được cái giáo lý của Phật, họ giác ngộ để họ có thể tu tập được cái lời dạy của Phật. Như vậy là cái thuận lợi, cái thuận lợi. Bởi vậy cho nên là nếu như sanh ở cõi trời dục giới vui đó, thì có lẽ là chúng sinh ở cõi đó, đó có thể là hưởng phước phước thôi, hưởng phước thôi. Bởi vì sanh từ đời cõi đó là dứt phát là họ là những chúng sinh hưởng phước, cho nên là sanh về đó thì có các cái sự thụ hưởng về các cái dục này, và do cái phước cho nên là họ được hưởng. Như vậy thì có nhầm lúc đó, có khi đó thì thật sự là cái chúng sinh ở cõi trời khó có được một cái sự định tĩnh được, nhờ vì lý do là hay bị dễ vui ở trong cái đời sống của họ. Và nếu mà càng sống càng lâu thì lại các cái cõi trời càng lâu đó, thì dễ sinh ra một cái gì, cái gọi là nghĩ là mình là một cái kiếp sống liên trường, một cái kiếp sống vĩnh viễn, hằng hữu, không bao giờ chết, không bao giờ hoại diệt. Thì từ đó sinh ra một cái quan kiến mà thường là chấp trong cái ngã kiến, mà chúng ta thấy ở trong một số các vị chư thiên mà phạm thiên sắc giới có những cái trường hợp đó, thì chưa chắc là đã có một cái điều kiện thuận lợi để có thể giác ngộ tu tập được. Nhưng mà mình cũng phải nói một điều, đó là sanh ở cảnh giới cao hơn thì là trình độ tâm cao hơn, có thể nó là do phước duyên nhiều hơn, tốt hơn, nhưng mà cũng không phải là cái điều kiện để thuận lợi để tu tập. Như vậy thì có thể rằng là sanh ở cõi người đó, sanh về cõi người đó, thì phải nói rằng là nếu như cái vị đó có cái duyên lành, vị đó có thể giác ngộ được cái giáo lý, giác ngộ được lời dạy của Phật, vì ấy có thể giác ngộ mà tu tập thông qua tứ đế để thấy rõ được khổ tập diệt đạo, vì ấy thấy được cái bản chứ bản tướng chân thật của thế gian. Như vậy đó thì nhờ vậy mà vì ấy có thể tu tập về con đường chánh đạo, vì ấy giác ngộ tu tập được để hướng đến sự giải thoát. Thì cái thuận lợi ở đây đó là khi mà sanh về cõi người đó, chúng tôi có nhớ những cái điều là sanh về cõi người đó thì cái người đó có cái có thể là có được cái sự chánh niệm được nhiều hơn so với ở các cái cõi, vì ở cõi trời các cõi trời dục dưới vui, các cõi chư thiên, nhưng mà rồi đồng thời là cái vị sanh về cõi người đó, cái người đó có thể có đầy đủ những cái quyết định hay là những cái ý chí để họ quyết định làm một cái điều gì đó. Ví dụ như mình quyết định về cái sự tu tập của mình cố gắng, mình nỗ lực, thì có thể là mình vượt qua được, hay là mình nỗ lực để mà mình thực hành cái phẩm hạnh, thì mình cũng có thể đạt đến được những cái quả vị nhất định, mà do là cái sự nỗ lực của mình. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ, cũng như câu mà thượng tọa vừa nêu ra ở đây đó, thì con nghĩ rằng là sanh về các cái cõi trời cao hơn á, thì có thể nói rằng là do cái phước duyên cao hơn, hay là cái trình độ tâm của tâm lý của những cái vị ấy có thể là cao hơn so với những cái cõi thấp hơn, nhưng mà chưa hẳn là có những cái duyên, chưa có những cái thuận duyên để người đó tu tập. Ví dụ như mình nói là ở cõi người mình có thể thực hiện những cái thiện nghiệp thông qua thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, Nhưng mà ở cõi phạm thiên sắc giới á, thì khác hơn chút. Rồi phạm thiên vô sắc á, thì chưa hẳn là đầy đủ thực hiện đủ cái thiện nghiệp bằng thân hoặc khẩu được, bởi do không có sắc, mà vì ấy chỉ có tâm thôi, có thể nói là bằng ý nghiệp. Như vậy thì cái việc mà tu tập ở đây đó thì nghĩ rằng là cõi người cũng là một cái cõi mà để cho chúng ta có một cái sự nhận thức, cái sự nhận thức. Và vì chính vì sự nhận thức này đó mà mình có thể rằng dễ dàng để mà mình, nếu như mà mình có cái duyên lành, mình dễ dàng nhận thức được, thì cũng là một cái bước tiến của một cái thân nhân loại. Cũng như là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng như từ những đóa hoa đấm hoa nhiều tràn qua được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thì từ một cái thân này, nếu như mà mình mượn cái thân này thì mình sẽ thực hiện bằng những cái thiện nghiệp thông qua ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp luôn. Mình có thể đảnh lễ Tam Bảo, mình cung kính Tam Bảo, mình có thể tán dương Tam Bảo, rồi mình có thể tu tập bằng cái ý nghiệp của mình qua cái thiền định, khởi dựng niềm tin, rồi mình có thể giữ giới chẳng hạn, thì mình có thể thực hiện được nhiều. Nhưng mà đối với cõi trời thì có lẽ là do cái phước duyên, cho nên là những vị ấy hạ sanh về cõi trời là hưởng cái phước mà do họ đã làm. Nhưng mà cũng có khi cũng từ cái đó mà họ dễ vui chảnh mạng ở trong cái đời sống phàm hạnh, cũng không khó mà giờ có được cái ý thức, có được cái ý thức. Ngoài trừ một người số người có được cái duyên lành, mới nhận thức được cái giáo pháp và hướng về cái Phật pháp, hoặc là các vị thánh hữu học, thì các vị ấy có thể là với cái chuẩn tựa của thánh hiện, thì các vị ấy sẽ tiếp tục nữa, thì tu tập nữa, thì các vị ấy sẽ dễ dàng giải thoát hơn. Còn một người mà sanh về cõi trời đó thì phải nói là do phước duyên, nhưng mà cũng có thể dễ, từ đó có thể dễ dàng sinh ra cái dễ vui. Thì đây là cái ý mà con xin được trả lời qua cái câu hỏi thường gọi giác đảnh vừa nêu. Bây giờ thì con xin chữ dứt ở đây, kính thỉnh mời tụi bạn và cảm trở.
Sao thú, cái chuyện là được Phật tử. Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về năm cõi tình cư. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy là ở những cảnh giới mà hoàn toàn chỉ có những bậc thánh thôi, thì thực sự cũng khó thể hình dung được là thế giới ra sao. Thì theo Đại Đức Pháp Tính, nếu mà một cái cảnh giới hay một nơi nào đó chỉ có những người hiền thiện sống với nhau, thì trong cái trí tưởng của Đại Đức Pháp Tính thì điều đó nó cho chúng ta một cái không khí gì khác biệt hơn là cái xã hội bình thường của chúng ta, đầy dẫy những người thiện có, ác có, cao có, thấp có, đủ mọi trình độ, đủ mọi căn tính. Cái cảnh giới mà thuần là những bậc thánh và những cảnh giới không thuộc bậc thánh, Đại Đức Tính có thể cho một cái minh họa về cái sự tương tản đó không? Xin tỉnh đây được không tính?
Nam mô Bụt Thầy nhé. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng đẳng nhất đẳng, để được phát tâm, để được bình hạnh, để được huệ trí, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự rất chi con nghe thượng tọa hỏi về cái vấn đề này. Đây là một cái vấn đề phải nói rất là nhiều mơ ước, nhiều mơ ước ở trong cái đời sống tu tập này, hoặc là ở trong một cái xã hội ngày hôm nay. Thì nếu mà mình phải nói rằng mình là chỉ cần gặp mà một cái hội chúng mà có biết tu tập thôi, à, cái hội chúng mà biết tu tập thôi thì còn nghĩ rằng là nó an lạc biết chừng nào, thì nói chi là một cái hội chúng của bậc thánh. Ở trong cái cuộc đời này phải nói rằng là có nhiều khi mình thấy rằng là cái thời gian cái tuổi thọ thì nó rất là ngắn, hoặc là cái tuổi thọ mà nó có nhiều đi, nhưng mà bệnh với đủ thứ cái sự khổ nó xảy ra, mà phải nói rằng là hầu như là ít có ai mà nghĩ đến cái điều này. Thành ra đó, người ta thường có cái sự tham danh tham vọng, hoặc là người ta thường để những cái phiền não nó chi phối, thành ra nó làm ảnh hưởng người này hoặc là ảnh hưởng người kia. Có những cái lúc mà chúng con tu tập đó, thì chúng con nghĩ rằng đối với cái cuộc đời này, từ hồi lúc mà ở ngoài đời đó thì nó khác, còn vào tu tập đó thì nó khác. Ví dụ như ở ngoài đời đó thì mình thấy rằng mình sống mà phải có, ví dụ như là phải có bạn bè, có trên có dưới, rồi có người quen vân vân, rồi có nhóm để mà nhóm để mà vui chơi vân vân, thì chính vì cái chỗ này nè, chính vì cái chỗ này nó sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều đau khổ. Phải nói rằng nó có giận, có hờn, có hơn, có ghét, có tranh, có thua vân vân, thành ra nó sẽ đem lại cho mình một cái phải nói rằng là một cái sự hỗn tạp và một cái sự nó phiền não rất là nhiều. Thành ra khi mà vào ở trong cái đời sống tu tập đó, có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng những cái lúc nào mà mình được sống một mình, mình được sống một mình có nghĩa là sao, có nghĩa là mình được tu tập, rồi mình được xem kinh hoặc là xem sách, thì cái lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cũng như quý vị biết rằng có một cái năm vừa rồi đó, mùng một tết thì năm đó, năm vừa rồi mùng một tết đó, quý vị biết rằng chúng tôi không có đi đâu hết, chỉ ở chùa thôi. Mà phải nói rằng cái buổi sáng đó mình có một cái cảm nhận rằng nó rất là yên tĩnh và nó rất là khỏe. Tại sao vậy người? Tại vì mọi người đó đã đổ dồn đi hết rồi, có nghĩa là trong chùa ai cũng đi hết, chỉ còn có sư trưởng ở trên lầu, còn chúng tôi thì ở một mình bên một cái tăng xá. Chư tăng thì cũng đã đi dự lễ hết, thiện nam tín nữ một số người thì người ta chưa có dậy, rồi một số người người ta cũng đi dự lễ ở những cái chỗ xa. Thành ra đó mình nhìn một cái quang cảnh, rồi một cái không khí nó rất là im, thì mình cảm thấy con người mình nó rất là khỏe, và nó cảm thấy như là nó có một cái điều gì nó làm cho y như là cái con người mình nó rất là nhẹ. Thì chính cái chỗ này thì quý vị thấy một cái quang cảnh như vậy thôi mà mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc rồi, thì huống hồ chi mà chúng ta sống được sống chung với một cái cảnh giới toàn là thánh nhân. Thì thường thường những người ta có cái lập luận gì nè, sống cái cuộc đời này nó phải có khổ nó có vui rồi mình mới nhàm chán cái cuộc đời này. Chứ nếu mà mình sống mà mình thấy cảm thấy cái sự vui không thì mình rất là khó nhàm chán. Thì kính thưa quý vị, cái đó chỉ là một cái sự mà suy nghĩ thôi, chứ thật sự ra mình sống ở trong một cái cuộc sống mà nó được an lạc, mà an lạc ở trong cái những cái thiện pháp thì tự nhiên mình thấy cảm thấy có những cái sự tinh tấn rất là nhiều quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái rung, có những cái rung khi mà chư tăng giảng Phật tử nghe, rồi chính vì cái điều này nè, nó sẽ làm sao quý vị? Nó sẽ làm cho các vị sư hoặc là các vị giảng sư càng ngày càng có cái sự siêng năng để mà tinh tấn, để mà thuyết giảng. Còn nếu mà ngược lại, ví dụ như chúng ta thấy rằng có một cái phòng mà tranh cãi nhiều, rồi nói xấu lẫn nhau vân vân, thành ra những cái chỗ đó, những cái phòng đó thì quý vị thấy rằng thường thường là nó sẽ mau tan rã, rất là mau tan rã. Nhưng mà nếu mà tuy rằng một cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà mình có cái sự sinh hoạt chia sẻ trong cái sự ôn hòa, hoặc là mình tu tập theo một cái sự hướng dẫn của những vị đó, thì nó sẽ đem đến cái sự an vui. Thì mình nghĩ đi, một hai tiếng đồng hồ hoặc là sinh hoạt ở trong một cái phòng nhỏ như vậy mà có một cái tâm từ, hoặc là có một cái tâm mà thông cảm, hoặc là thương yêu lẫn nhau thì mình đã thấy được cái sự hạnh phúc đó rồi. Thiết nghĩ nếu mà một cái hội chúng mà có giới, hoặc là một cái hội chúng mà an trú trong tâm từ, hoặc là một cái hội chúng của bậc thánh thì chúng ta sẽ được cái sự an vui nó phải nói rằng nó gấp tỷ lần à, hoặc là nó không thể nào chúng ta chảy xiết. Thì nếu mà chúng ta được sống ở trong những cái hội chúng đó thì cái sự an vui của chúng ta càng ngày nó càng nhiều, và cái đời sống tu tập của chúng ta nó càng ngày phải nói rằng nó sẽ đem đến nhiều cái kết quả ngoài cái sự mong muốn của chúng ta. Vì vậy thì con nghĩ rằng ở trong thời nay thì không có cái hội chúng của Phật Thánh, mình không gặp được cái hội chúng đó, nhưng mà mình mong rằng gặp được một cái hội chúng mà luôn luôn sống với nhau bằng thân khẩu nghiệp mà đều an trú ở trong tâm từ, có nghĩa là sống với nhau bằng khẩu cũng từ tâm từ mà phát ra, hoặc là ý cũng từ tâm từ để mà phát ra, hoặc là những cái hành động cũng vậy, thì chúng ta sẽ được rất là nhiều cái sự an vui và sẽ tu tập được được nhiều cái sự tiến hóa. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Chào thưa quý trình đại đức Pháp Tịnh. Thưa quý vị cũng nghĩ cho chúng tôi một chút. Hôm nay dường như đại đức Pháp Đăng không có vào trong rừng, chỉ có đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tân. Bây giờ thì xin đại đức Tân Sư và đại đức Huệ Tiến quý vị xin trở lại với đại đức Huệ Tiến. Không biết đại đức Huệ Tiến có mặt ở thứ mấy không? Nếu đại đức Huệ Tiến đã có mặt ở thứ mấy, dạ vâng. Đại đức Huệ Tiến, có nhiều người ở trong chúng ta đó thường nghĩ đến sự phát nguyện bản sanh về một cảnh giới nào đó. Dĩ nhiên là trong trường hợp những người sanh về cõi mình của tình thư không phải đơn giản là chỉ là phát nguyện, mà phải có những cái sở đắc sở chứng về sự phương diện đạo quả và thiền định thì những người ta mới sanh vào những cõi như vậy. Nhưng mà cái gì, cái nhìn thông thường của chúng ta, ví dụ như chúng ta muốn sanh về cõi trời đấu sức thì nguyện sanh với trời đấu sức, muốn sanh về cõi tịnh cư thì nguyện sanh về cõi tịnh cư. Nhưng mà thực sự thì sao? Thực sự trong đạo Phật, khi mà nói rằng mình nghĩ đến cảnh giới nào đó mà mong sanh vào cảnh giới đó thì mình cần làm cái gì, tạo những nghiệp nào, tạo những kết quả tốt nghiệp nào để sanh về cõi đó, có đúng như vậy không? Xin được hình lên đi khuyên đi.
Nam mô Bụt Thầy Giáo Thầy Giả. Con xin thành kính thành lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng thượng nhất đẳng, đại đức Phật Tân, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Kính bạch thượng tọa, việc mà một người tu có một cái khuynh hướng sau khi mình tu tập hay là mình làm được một cái thiền pháp gì đó, mình sẽ hướng đến cái nơi nào là an lạc, an vui. Thì thật sự là nếu như mà một người hiểu Phật Pháp đúng nghĩa, và người ấy biết rằng khi mà mình làm một cái nhân nào đó, cái quả của cái nhân mà mình đã gieo thì mình sẽ gặt hái nó bội thu hay là không có bội thu, hay là nó bị thất thu do cái việc mà mình gieo nhân, và mình phải có cái sự phấn đấu nỗ lực để mà bảo trì và chăm sóc nó nữa. Cũng như một người làm lúa chẳng hạn, người này chỉ có cái ước nguyện là cho tôi sau khi tôi ước nguyện tôi làm một công lúa, một cái công đức, những cái công đức này tôi làm, tôi trồng lúa thì sau 3 tháng thì tôi sẽ thu hoạch lúa. Không phải như vậy. Chỉ có ước nguyện là một lẽ, nhưng với cái sự ước nguyện đó cần phải có cái sự gia công việc làm đó. Làm lũ cũng gì ngoài sự kiện phải không? Và chúng ta tu tập một vị tu sĩ mà vị này chỉ có ước nguyện thôi, hay là một vị hành giả chỉ có ước nguyện mong cho tôi được sanh về cõi trời đâu xuất, mong cho tôi được sanh về cõi phạm thiên, thì sẽ không có được như ý mình khi mà vị này mong mỏi rằng tôi sẽ sanh vào cảnh giới đó. Thì cũng như vậy, việc mà chúng ta muốn sanh vào trong cái cảnh giới an lạc, như là chúng ta biết 6 cõi trời dục giới và 16 cõi phạm thiên, thì chúng ta phải làm gì để sanh được vào ở trong những cảnh giới đó? Biết rằng là có những cái sự việc họ suy nghĩ chưa có được thấu đáo, họ nghĩ rằng niệm Phật để cầu vãng sanh và họ niệm Phật để cầu về Tây Phương tịnh độ, thì những cái nơi ấy họ chỉ hiểu được một khía cạnh rằng là sau khi mình niệm Phật mình sẽ tái sanh lúc mà tuổi thọ mình đã hết, mình sẽ vào trong cái cõi Phật, mình vào trong cái cõi an tịnh, thì nơi đó không có sầu bi, không có buồn phiền, không có khổ đau, mà trong đó được hưởng những cái lạc thú, những cái thú vui của cái cảnh giới mà của chư thiên và cảnh. Cho nên là ngoài cái việc mà phải có một cái tri kiến hiểu biết đúng đắn là nơi nào, cảnh giới nào mà chúng sanh tạo cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác mà phải tái sanh nơi đó, thì cái vị này sau khi mà có cái tri kiến hiểu biết đúng đắn như vậy rồi, và với cái sự thành tựu của cái niềm tin cũng chưa có đủ, và phải có sự nỗ lực cho cái việc tu tập, thì 10 cái phước nghiệp sự buôn nhát tư ri giáp thú mà Đức Phật Ngài dạy, trong đó có đầy đủ của cái giới, cái định và cái tuệ, là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, quan hỷ phước, tùy hỷ phước, thính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến. Và cái điều cải chánh tri kiến nó rất là quan trọng. Trong cuộc sống ít ai mà họ hiểu được những điều mà như là ngũ quẩn, rồi tứ đại, hay là tâm sở sắc pháp và niết bàn, vân vân. Thì những cái điều đó là cái lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực mà đòi hỏi cái sự thực hành và đòi hỏi với cái trí tuệ để học hỏi và hiểu biết, như vậy sẽ giúp ích cho cái người đó trên cái bước đường họ tu tập và họ hướng nguyện đến cái cảnh giới nào mà họ muốn đạt được. Cũng như một người học trò mà muốn được giỏi giang và muốn được tốt nghiệp có một cái bằng cấp, thì ngoài cái việc mà muốn được cái bằng cấp phải có cái sự nỗ lực để mà trau dồi và luyện tập, thì cái điều mà trau dồi luyện tập đó trong đời sống hàng ngày sẽ là cái điều kiện để cho chúng ta đạt được những gì mà chúng ta ước nguyện, chứ không phải là ước nguyện rồi sau khi thân và bản chung chúng ta sẽ sanh về những cái nơi mà chúng ta ước nguyện. Như vậy nó sẽ không có hợp lý và nó không có cái sự công bằng. Bởi vì có người thì người ta làm việc vất vả, cực nhọc để được hưởng cái thành quả lợi ích, mà họ đã làm, họ đã đổ mồ hôi, họ đã cố gắng để mà tạo dựng cái sự nghiệp, cái sự sản của họ. Còn một người thì ăn không ngồi rồi và không có làm gì hết mà cũng muốn được cái tài sản, cái sự nghiệp như vậy thì thật sự là khó lắm. Do đó thì với cái sự siêng năng và với cái sự cần mẫn và cái trí tuệ, nó sẽ hội đủ cho có ước nguyện để hướng đến cái sự an lạc cảnh giới trời, cảnh giới người, hay là ước nguyện để được giải thoát, thì như vậy mới được thành tựu. Kính Bạch Thượng Tọa là có vài ý như vậy thôi, và con xin được đoàn viết lời ở đây. Kính cung thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú kính trị tự lý khuyên tiên. Bạch Thượng Tọa từ xưa, không biết Thượng Tọa có còn là trước mắt không? Muốn được thỉnh Thượng Tọa, nếu Thượng Tọa có còn trước mắt thì xin thỉnh Thượng Tọa trở lại để có một vài câu thảo luận. Thì tôi từ xưa khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển về các cái quả vị đắc chứng của các tầng thánh, các bậc thánh, và Đức Phật ngài đề cập chuyện Đức Phật ngài thường nói là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, thì người Phật tử đa phần là có cảm tưởng như là mình chỉ nên hoan hỷ thích thú với cái quả vị cao nhất, dạ, quả vị cao nhất là đáng tán thán nhất. Nhưng mà thứ nhất là phải chăng tất cả những bậc thánh đạt đến quả vị tối hậu đều phải đi qua một cái trình tự là đi qua những quả vị thấp hết trước khi lên cao. Và thứ hai là khi mà Đức Phật thì dùng danh từ là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, là phải chăng là mỗi một cái trình độ, mỗi một cái thứ bậc mà đắc chứng đều có những cái điểm vĩ đại, những điểm cao quý và những điểm đáng được tán thán được không? Thì tại vì có người Phật tử họ nghe sau đó họ nói rằng trong các đạo quả thì chỉ có đạo quả tu đạo huân là từ chỗ phàm sang thánh mới là đáng kể, hay là đạo quả vi giác A-la-hán, tức là bị giác ngộ hoàn toàn thì mới là đáng nói. Còn hai quả vị giữa thì không thành vấn đề, không có đáng nói. Nhưng hôm nay chúng ta nói nhiều về quả vị A-la-hán thì bên thì tôi xưa những cái quan niệm mà cái này là cao hơn kia, cái này đặc biệt hơn cái kia, nó có chính xác dựa trên kinh điển hay không? Cái tỉnh thì còn. Dạ, bà Thư Tổ từ siêu, Thư Tổ nghe có rõ không Thư Tổ? Không biết là Thư Tổ nói rằng không rõ, tức là cái chuyện hỏi Thư Tổ không có nắm rõ, hay là Thư Tổ nghe không rõ? Thì quý vị quan nghĩ chờ một chút, hình như là Thư Tổ từ siêu đã đi ra bên ngoài, có lẽ là Thư Tổ sẽ trở lại. Được khi cũng rất là may đó, là lâu lâu mới gặp. Nếu mà mỗi ngày mà chúng tôi vào trong room mà hỏi các vị giảng sư và các vị chỉ chắc trên một câu như thì tôi siêu để trên này đó là dạ là nghe không rõ đó, thì thật ra thì thưa quý vị, ngày đó là từ trường ngày không có suôn sẻ, nhưng mà trong những năm gần đây thì thưa quý vị to tóc càng lúc càng đỡ hơn, lâu lâu mới bị thế thôi, bị thôi. Chúng tôi nhớ là ngày xưa thường là vào mùa hè đó thì có khi cả tháng là chỉ đang phải vất vả lắm, có khi phải nói chuyện qua đường dây điện thoại. Mà khi mà chúng tôi nhớ lại thời đó thì quả thật là chỉ tăng là Phật tử làm việc phấn đấu rất là nhiều. Cái gì quan nghĩ chờ chút xíu thì để chừng nào sư tổ tế siêu trở lại với Đức Phật thì quý Phật tử có thấy sư tổ tế siêu trở lại chưa hả? Chúng ta sẽ chờ một phút nữa. Bởi vì quý vị chúng tôi tới xíu mà chúng tôi vào và chúng tôi thấy rằng mình đã đi qua một cái vị khác thì thường là chúng tôi sẽ ra ngoài luôn. Nên chúng tôi muốn chờ một phút nữa xem chúng tôi có thể trở lại không. Nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục. Có lẽ là thực tập tại siêu và chúng ta đang cố gắng trở lên thành của trang cuốn vào. Thưa quý vị, chúng tôi làm việc ở trong phòng học bây giờ đó, có đôi khi với cái kỹ thuật hiện đại này giống như kỳ rồi, có một bữa mà có lẽ quý vị cũng không biết là chúng tôi sinh hoạt ở trong phòng học mà ở trên đường chúng tôi đi South Dakota. Dạ, tức là xe đang chạy ở trên freeway đó mà chúng tôi vào trong qua cái điện thoại. Dạ, qua cái điện thoại và đi xe chạy qua một cái vùng rất là quan phố và tuyết trắng xóa hết. Dạ, chúng tôi ngồi trên xe để mà nói chuyện với vị giống như chúng tôi đang ngồi trước máy kia. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình đang có mặt ở trên một cái vùng đất xa xôi đầy băng giá như vậy mà mình có thể nói chuyện được với Chư Tăng, có thể thảo luận được với Chư Tăng. Thì thật sự điều đó đôi lúc nó cũng khó thể tưởng tượng. Ngay cả chúng tôi sống ở tại Hoa Kỳ mà 5-7 năm về trước mà cái internet ở trên xe nó còn yếu lắm, nó chưa đủ sức. Bây giờ nó khó cái 4G, chứ không phải là 3G nữa. Và do vậy ở Trung Đông vẫn nghe đều và nghe rõ thì phải nhận rằng những cái phương tiện kỹ thuật hiện nay đôi khi cho chúng ta sống vào trong một cái cảnh giới cũng khó có thể tưởng tượng được. Và chúng tôi cũng phải nhận một điều là với cái phương tiện mà kỹ thuật và truyền thông ngày nay, nếu mà chúng ta khéo tận dụng một chút thì chúng ta có được những cái lớp tu học, chúng ta có những cái điều kiện để có thể chia sẻ một cách lời lạc. Và nó cũng chắc cho chúng ta biết về trong cuộc sống, mỗi một thời, mỗi một cảnh giới, nó có những điều mà nó không đơn giản để mà suy diễn. Có một người hỏi chúng tôi một việc, đó là không biết người ta làm sao mà mình đi cả thế giới, có khi mình đi một cái nơi nào đó rất là xa vắng mà một người bên kia trái đất họ vẫn có thể tìm được mình, họ gọi điện thoại được. Thì thực ra chúng tôi nghĩ chỉ riêng câu hỏi đó mà muốn giải thích cho nó có một cái sự giờ là dễ nghe dễ hiểu thì nó đã dài dòng lắm rồi. Huống chi là chúng ta nói chuyện Phật pháp thì phải nhìn nhận là Đức Phật ngài bằng cái ngôn ngữ của loài người, bằng cái sự bằng cái ngôn ngữ của nhân gian mà ngài nói những điều xuất thế gian, ngài nói dùng những cảnh giới khác thì đúng là một việc không có dễ dàng. Thưa quý vị, dường như là Thượng tọa Thế Siêu đã không có vào trong room được. Có lẽ là Thượng tọa đã trục trặc kỹ thuật sau đó. Thì bây giờ phần cuối cùng chúng tôi xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Đại Đức Pháp Tính có nghe được? Nếu được thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính qua thì trả lời cho câu thảo luận này. Đại Đức Pháp Tính, bây giờ chúng ta đang nói về những cõi tận cư thiên, chúng ta đang nói về cái cảnh giới của các bậc thánh. Thì nếu Đại Đức Pháp Tính dựa lên trên cái kiến thức của Đại Đức Pháp Tính về Phật pháp đó, thì một người như chúng ta là phàm nhân, và sau khi mà chúng ta thân hoại mạng chung, tức là chấm dứt đời sống này, nếu có cảnh giới để chúng ta hướng đến, để chúng ta mong mỏi, thì cảnh giới nào là cảnh giới thích hợp nhất, cảnh giới nào là cảnh giới nên mong mỏi đối với người Phật tử hiểu Phật pháp, cái tinh thần Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy. À, một lần nữa con xin kính lễ lên Thượng Tọa Thích Đẳng cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng. À, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. À, đối với năm cái cảnh giới mà ngày hôm nay mình học, thì dù cho vô tiền hay vô nhiệt hay thiện hiện hay thiện kiến sắc của cảnh gì nhỏ, phải nói rằng những cảnh giới này chúng ta rất là khó đạt. Còn đối với chúng tôi thì những cái cảnh giới thiền thì nếu mà mình có đạt được thì cũng tốt, mình có đạt được những cái cõi thiền cũng tốt, có nghĩa là chứng đắc những ví dụ như là những cái cõi sơ thiền cho đến ngũ thiền vân vân, thì những cõi này chắc mình có thiền có thần thông thì nó sẽ làm cho cái đời sống mình nó cũng có nhiều cái sự an lạc. Nhưng mà thường thường ở đây thì đọc theo ở trong kinh điển thì đối với chúng con hoặc là con Phật tử, nếu mà mình chưa có chứng đắc được cái cảnh giới giải thoát sanh tử luân hồi thì thường thường mình thích chọn về cái cõi đạo lợi, cái cõi đau lợi. Vì sao vậy quý vị? Cõi đau lợi hoặc là cõi đau sức, một trong hai cái cõi này, chúng ta thường thường chúng ta xuất hiện ở trên cái cõi đó rất là nhiều vị Bồ Tát, những vị Bồ Tát sống ở trên đó rất nhiều. Thành ra có nhiều người ta cho rằng nếu mà mình lên cõi trời mình chỉ hưởng những cái cảnh giới dục lạc, rồi lúc đó hết phước mình sẽ tái sanh xuống cõi nhân loại, hoặc là tiếp theo đó mình sẽ đi vào một khổ cảnh. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết không, khi mà mình mà tái sanh về cõi đạo lợi hoặc là cõi đau sức đó, thì những cái cõi này là có những vị Bồ Tát. Bồ Tát ở đây có nghĩa là gì quý vị? Bồ Tát ở đây có nghĩa là những cái vị đang hướng đến cái sự giác ngộ. Mà cái sự giác ngộ thì trong đó chúng ta thấy rằng có bậc chánh đẳng chánh giác nè, Bồ Tát mà chánh đẳng chánh giác nè, Bồ Tát độc giác nè, Bồ Tát thinh văn giác nè. Thì mình thấy rất là nhiều vị Bồ Tát ở trên đó. Mà đối với những vị Bồ Tát này đang bổ túc ba la mật, thành ra đó chúng ta sẽ ở gần những vị này là toàn là có cái sự tu tập không à. Ví dụ như chúng ta nghe ở trên cõi trời đó, các vị sống theo thập phương pháp, hoặc là sống theo những cái giới hạnh, những cái giới đức, hoặc là tu tập về thiền định vân vân, thì mình thấy rằng mình ở gần những vị này mình sẽ tu tập, mình sẽ tu tập rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng đối với có một cái vị gia chủ có đức tin với Tam Bảo, thì khi đó sắp sửa lâm chung thì cái vị này sao hỏi những người con mình ở trên những cái cõi trời đó, cõi nào mà có những cái vị Bồ Tát nhiều, thì lúc đó những người con mới trả lời là cõi đau sức. Cõi đau sức thì có những vị Bồ Tát rất là nhiều. Thành ra đó lúc đó ông ta mới kêu lấy cái vòng hoa đưa cho ông ta, và ông ta đã nguyện và thảy cái tung cái vòng hoa lên trên hư không. Thì lúc bấy giờ cái vòng hoa đó nó đã máng vào cái xe của chư thiên ở cái cõi đau sức, thành ra nó lơ lửng giữa không trung như vậy. Thì tại vì sao vậy quý vị? Tại vì ông ta hỏi những người con là những cái cõi nào là có những vị Bồ Tát nhiều nhất để ông sanh về cái cõi trời đó. Lúc mà ông sắp sửa lâm chung thì có sáu cái xe của cõi trời, của sáu cái từng trời dục giới đã đón chờ ông ở trên không trung. Thành ra đó, ở đây thì quý vị thấy rõ ràng đối với cái cõi trời mà những cái cõi trời mà có những vị Bồ Tát sống ở trên đó nhiều thì chúng ta sanh về đó chúng ta sẽ tiếp tục bổ túc ba la mật. Thí dụ như bằng cách chúng ta nghe pháp thì dần dần cái tâm của chúng ta càng ngày cái đức tin nó càng mạnh. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta sanh lại cái cảnh giới nào chúng ta cũng hướng về cái sự tu tập. Mà tại sao mà chúng ta chọn những cái cõi trời này quý vị? Tại vì những cái cõi trời này thật sự ra nếu mà chúng ta ví dụ như một người nào nó hành trì cái pháp bố thí đi mà mình cứ nhớ mình cứ quan hỷ với cái sự bố thí của mình hoài thì lúc mà khi mà chúng ta lâm chung chúng ta từ giã cõi đời này, do mình nhớ đến cái phước báo này, thành ra nó dễ sanh lên cái cõi trời đó. Hoặc là đối với những người giữ giới, hoặc là đối với những người nghe pháp, hoặc là đối với những người mà tạo trữ những cái công đức gì đó, miễn sao là ở trong thập hạnh phúc, 10 cái pháp hạnh phúc đó, thì chúng ta có những cái phước này nè, có những cái pháp này nè, chúng ta an trú, chúng ta cứ nhớ mãi về những cái tướng khi mà chúng ta tạo phước vân vân, những cái sự quan hỷ, chính nhờ những cái phước này nó nâng đỡ chúng ta tái sanh về cái cõi trời đó. Thường thường đó quý vị thấy rằng ở đây nói về những cái thiện pháp khi mà chúng ta tạo rồi, nếu mà chúng ta ghi nhớ những cái thiện pháp đó thì cái sự tái sanh của chúng ta về cõi trời nó rất là dễ. Nhưng mà chỉ sợ cái điều là sao quý vị, chúng ta không đủ năng lực để nhớ. Ví dụ như chúng ta bệnh, chúng ta nhớ gì, chúng ta nhớ bác sĩ, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta bị đau cái gì đó, chúng ta nhớ đến thuốc men vân vân, thành ra nó cái sự chết đó, nó đến với mình á, nó sẽ đau gấp nhiều lần hơn như vậy, thì rất là khó để mà chúng ta nhớ đến rất là khó để mà chúng ta nhớ đến những cái phước báo. Chính vì cái điều này á mà nó làm cho mình khó tái sanh cõi trời. Thì chứ nếu mà chúng ta đủ năng lực để chúng ta nhớ lại cái phước đó, mùa lễ dân y đó chúng ta tạo phước ở nơi kia, rồi mùa hạ này chúng ta hậu độ chư tăng ở chùa đó vân vân, nếu mà chúng ta cứ gom chúng ta nhớ những cái phước này thì cái sự tái sanh về cõi trời của chúng ta nó sẽ rất là dễ. Nhưng mà chỉ sợ chúng ta không đủ năng lực thôi, lúc đó chúng ta bị đau nhức nó chi phối, thành ra chúng ta không nhớ nổi. Vậy thì ở đây chúng ta cố gắng chúng ta nhớ đến cái sự phước mà chúng ta tu tập, dù cho bố thí hay là trì giới vân vân, chúng ta nhớ những cái phước này nó sẽ là giúp chúng ta tái sanh về cái cõi trời đó. Thì ở đây thì theo như ý của con nghĩ rằng khi mà tái sanh về cõi trời đạo lợi hoặc là cõi trời đau sức đó, thì những cái cảnh giới này mình tạo bất cứ một cái phước gì mà mình tạo được do cái năng lực mình mạnh thì mình sẽ được tái sanh về cõi trời đó. Và vì sao mà mình tái sanh về cõi trời đó mình thích, tại vì có những vị Bồ Tát đang ở đó tu tập nhiều, chúng ta sẽ tiếp tục tu tập để mà bổ túc ba la mật. Chính vì vậy mà theo ý con thì con thích về những cái cõi này. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin dẫn Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Đại Nhã.
Sau phút kính truyền đại Đức Phật Tính, câu trả lời đại Đức Phật Tính đã kết thúc phần thảo luận cũng như kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ nói về năm sự bất hoại. Cũng là một điều mà rất là đặc biệt khi mà chúng ta nói về những cái giai tầng của sự giải thoát giác ngộ. Chư đại sư hôm nay đến đây đã hoàn mãn, kính đại lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Đại Nhã.
Sa-thu, lành thai, con lên nhân nghiệp. Thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp vô ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm và sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đại hữu luôn an lạc các từ trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Đại Nhã.
Yung sa pelo kami yata tak.
jivan bahara ne tuka matanya ko janata pe rapan doha kiran vahami Con xin hồi hướng phước lành mà đã cùng tam giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền thiện quá ban trọn phần phước chiếm cầu xin độ pháp chư thiên phát tâm hoan nghi bao truyền đậm xa cầu cho mưa thuận cho bà Ông thường kiếm nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp cần từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sapang subang kalang kakan sesapa dirwata sapa buata lupa vena soti on sunirun darang Otu sapang subang kalang kakan sesapa dirwata sapa tamba lupa vena soti on sunirun darang Otu sapang subang kalang kakan sesapa dirwata
đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung vật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.